tiên. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 31. Chính đạo. Đại hoàng nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim, đôi thì nhịp nhàng ngoe ngoải lên xuống. Còn tiểu hôi thì nằm trên mình đại hoàng, đôi mắt sáng rực đang nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn lại, không chút khách khí. Người nhìn cái quái gì? Tiểu hôi tự nhiên không thể đáp lời cùng Trương Tiểu Phàm, chỉ kêu lên hai tiếng khẹt khẹt trên gương mặt khỉ của nó, thấy chủ nhân bị thương mà không có chút gì lo lắng, có phần giống như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn vậy. Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy phiền muộn, bực bội bảo: "Đi đi, đi qua bên kia đi." Lúc đó liền có tiếng chân bước đến cửa. Trương Tiểu Phàm dĩ nhiên nghe được, cười nói: "Lục sư huynh, huynh sao lại đưa cơm đến sớm thế?" Thanh âm hắn đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy thân hình béo lùn của Điền Bất Dịch từ từ tiến vào từ cửa phòng. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh sợ. Hồi sớm này tôi như chỉ bảo hắn yên tâm dưỡng thương, còn các vị sư huynh hắn, bao gồm cả Điền Linh Nhi, cũng chỉ thăm hắn có một lần. Thời gian còn lại là do Đỗ Tất Thư mang cơm ba cử cho hắn. Các bạn hắn không nghĩ tới chuyện Điền Bất Dịch đột nhiên lại xuất hiện. Hắn ở trên giường đang sửng sốt thì hốt nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức leo xuống giường làm đại lễ. Điền Bất Dịch tâm tư nặng nề, sắc mặt luôn biến đổi, khoát tay bảo: "Bỏ đi." Trương Tiểu Phàm đáp một tiếng rồi đứng dậy. Nhưng Điền Bất Dịch đến ngồi bên cạnh bàn mà ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám. Điền Bất Dịch nhìn tên đồ đệ mình như muốn dò xét lại, xong nhìn cách nào đi nữa cũng không thấy hắn, giống một kẻ tài năng tiềm ẩn so với người bình thường thì hình như còn kém chút. Thế nhưng Điền Bất Dịch lắc đầu thở dài:
"Lão thất, con qua đây ngồi."
Trương Tiểu Phàm sửng sốt thêm lần nữa. Điền Bất Dịch vốn chưa từng đối xử với hắn như vậy, thế mà hôm nay lại hòa nhã vô cùng. Hắn cũng không dám tin vào những gì hắn nghe được. Điền Bất Dịch ngồi đợi, nhưng chỉ thấy Trương Tiểu Phàm thần sắc sửng sốt, không rõ rệt, lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Trong lòng lão liền phát giận:
"Có cần phải đợi ta mời ngươi ngồi không?"
Lão mắng một câu đầy đủ khí thế. Trương Tiểu Phàm liền cảm nhận được cái oai nghiêm thường nên lập tức phản ứng, bước qua ngồi đối diện với lão. Điền Bất Dịch nhìn bộ dạng hắn mà thấy bức tức không nhìn được, lại nhìn thêm lần nữa rồi cười khổ một tiếng, đoạn lắc đầu hỏi:
"Con thấy thân thể thế nào?"
Trương Tiểu Phàm cung cung kính kính đáp: "Hồi bẩm sư phụ, sau khi trở về từ Thông Thiên Phong cho đến nay, nhờ sư phụ siêu lương cứu trị và các vị sư huynh chăm nom, thương thế con cũng đã đỡ nhiều rồi." Điền Bất Dịch nhìn hắn nhẹ nhàng bảo:
"Thất mạch hồi võ đã xong cả tháng này rồi, thương thế con cũng hồi phục không ít, ta có mấy lời này muốn hỏi con."
Trong lòng Trương Tiểu Phàm như có vật gì đè nặng, cảm giác như cuối cùng thì chuyện mà hắn sợ rốt cuộc cũng đến rồi. Xong hiện tại trước mắt chỉ còn nước đáp rằng:
"Dạ,
Xin sư phụ cứ nói. Điêu Mất Dịch từ từ nói.
Thanh hắc côn của con từ đâu mà có vậy?
Tim Trương Tiểu Phàm nhảy mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Điêu Mất Dịch. Chỉ thấy lão nhìn thẳng vào hắn, gương mặt hơi căng ra nhưng không có sắc gì khác. Ánh mắt sáng loè, thần quang lấp lánh, không giận mà oai. Trong một giây đó, có biết bao nhiêu là ý niệm thoáng hiện trong lòng hắn, nên nhất thời không nói nên lời. Sắc mặt Điêu Mất Dịch từ từ chìm xuống, khó coi vô cùng. Lão trầm giọng thúc.
Còn nói đi.
Trương Tiểu Phàm bị lão hối thúc, mồ hôi ra đầy trán trong tích tắc. Hắn tuy hiểu biết không bao nhiêu, nhưng chuyện xảy ra nhiều năm trước tại U Cốc, Khởi Huyết Châu và Thanh Hắc Bổng kỳ dị đấu nhau kịch liệt, rồi sau đó hợp lập một, cổ quái quá đi, lại còn hung hiểm vô cùng, hơn nữa còn có khả năng thu hút tinh huyết. Ngày thường nghe các sư huynh nói chuyện thì hắn biết những việc đó chính đạo không thể chấp nhận được. Nếu như để Điêu Mất Dịch biết sự thật thì chỉ sợ hậu quả không thể nào lường. Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng hắn luôn luôn có một chuyện lúc nào cũng ý kỵ. Nhất là từ khi hắn biết Phổ Trí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự. Nghĩ đến chuyện lão hòa thượng truyền thụ cho hắn khẩu quyết. Trong khoảng thời gian đó, hắn hạ quyết tâm rằng bất luận thế nào cũng không thể nói ra chuyện Phổ Trí. Dù chỉ một chút liên hệ cũng không thể nào nói ra. Điêu Mất Dịch nhìn hắn trừng trừng. Trương Tiểu Phàm dưới ánh mắt bất ngờ như thế, đứng lên rồi quỳ xuống. Sư phụ. Điêu Mất Dịch cau mày, hừ một tiếng lạnh lùng
nói.
Trương Tiểu Phàm cúi đầu xuống, từ từ nói. Thanh hắc bổng đó là do đệ tử nhặt được từ nhiều năm trước, trong lúc đi vào U Cốc phía sau núi cùng với sư tỷ. Điêu Mất Dịch hơi run run, nghĩ lại 2 năm trước quả nhiên có chuyện đó. Điêu Minh Nhi đi vào U Cốc thì tự nhiên bị hôn mê. Tôi như đi dò xét thì không thấy nơi đó có gì khác lạ. Sau đó chính bản thân lão cũng đi xem, vẫn không thấy gì khác. Chuyện đó khiến ai nấy đều mê hồ, nhưng theo ngày tháng cũng dần trôi vào lãng quên. Bây giờ ngẫm lại, quá nữa là có liên quan đến kẻ hắc bổng này rồi. Nhưng thanh hắc bổng không ai sai xử được, cùng chuyện Điêu Minh Nhi hôn mê có thể cho thấy đó là một vật hung sát. Nếu như vậy thì Trương Tiểu Phàm làm sao có khả năng thu dụng mà dùng được chứ? Điêu Mất Dịch nghĩ đến đây thì nghi vấn trong lòng càng thêm nhiều. Lão trầm giọng.
Con làm thế nào mà lấy được hắc bổng?
Trương Tiểu Phàm không dám ngẩng đầu lên, sợ bị Điêu Mất Dịch nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Hắn vốn không phải là kẻ khéo léo biến trá, nên lúc này bồn chồn không yên, nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra một giải thích hợp lý nào cả. Điêu Mất Dịch nhìn hắn trù trừ, thì làm sao mà lão không hiểu chuyện chứ? Lão liền quát lớn.
Nói.
Trương Tiểu Phàm bị lão quát như vậy thì mồ hôi liền chảy dầm về, tâm thần rối loạn, không dám dối trá. Nghĩ một lượt về sự tình hôm đó đặng kể ra, nhưng lời sắp ra khỏi miệng thì liền giấu lại chuyện liên quan đến Phệ Huyết Châu, và chỉ kể đến chuyện xảy ra tại U Cốc. Hắn nhìn thấy hắc bổng thì hiếu kỳ nhất thời đến xem, kết quả là bị hắc bổng hút lấy tinh huyết. cảm giác ghê tởm như muốn thổ ra. Sau đó thì hắn ngất đi. Trong lúc hôn mê, có cảm giác là hắc bổng đem tinh huyết của hắn hút vào chứa trong thân bổng. Hắn nói xong vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn Điềm Bất Dịch một cái. Điềm Bất Dịch cau mày suy nghĩ,
nhìn tên tiểu đồ đệ không giống nói láo. Hơn nữa vì đang pháp bảo này, hắn quyết không thể nào tự tạo nên được. Pháp bảo kỳ dị như vậy, lão Bành Xanh cũng chỉ mới nghe lần đầu. Nếu như có vật nào tương tự như thanh hắc bổng, thì chỉ có một vật đại hung của ma giáo thuộc ngàn năm trước là Phễ Châu mà thôi.
Nhưng rõ ràng là hắc bổng và Phễ Châu không đồng dạng. Đi Mất Dịch đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm cả nửa ngày trời, rồi quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm bảo:
"Con đứng lên trước đi."
Trương Tiểu Phàm thấp giọng đáp lời rồi đứng lên, đầu vẫn cúi xuống đứng yên một bên.
Nếu tính ra như vậy thì pháp bảo đó cùng con huyết khí tương thông, là vật huyết luyện.
Trương Tiểu Phàm lạ lùng: "Sư phụ, cái gì là đồ huyết luyện vậy?"
Điềm Bất Dịch trung người một cái rồi như bực bội nói: "Con không biết chuyện thì ta nói con cứ nghe đi."
Trương Tiểu Phàm lập tức cúi đầu thấp giọng:
"Dạ."
Điềm Bất Dịch nhìn hắn:
"Xem ra thì hắc bổng là dị bảo chưa xuất thế. Chỉ là nhìn con bất quá tu luyện đến cảnh giới thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Ngọc Thanh Cảnh thì làm sao mà thu dụng?"
Trương Tiểu Phàm mặt hơi biến sắc. Điềm Bất Dịch từ từ tiếp:
"Hôm đó tại Thông Thiên Phòng, ta đã hỏi con rồi, hôm nay lại hỏi nữa. Cuối cùng thì ai đã dạy riêng cho con pháp quyết tu luyện vậy?"
Trương Tiểu Phàm toàn thân rung động. Hắn tự biết chuyện hắc bổng vô danh kia đã phiền hà lắm rồi, nay lại thêm chuyện tự tu tập pháp quyết nữa, thì không biết là sẽ bị trừng phạt như thế nào. Chỉ sợ không cách nào tưởng tượng nổi. Chính trong giây phút đó, hắn thấy phản phất trước mắt là hình bóng của Điền Linh Nhi. Hình ảnh hồi nhỏ cùng nhau lên núi chặt trúc, đêm tối bên ánh đèn, một dung nhan ôn nhu mỹ lệ. Nào ngày trước ánh mắt treo gẹo rượt đuổi nhau nơi đại trúc phong. Phản phất trong ký ức hắn còn mùi thơm nhàn nhạt nơi thân thể vị sư tỷ mỹ miều. Mọi cảnh đều hiện rõ ràng trong khoảnh khắc, từng chút hiện qua trong đầu hắn. Hắn lại quỳ xuống, đập đầu xuống đất thật mạnh, rồi không nói một lời nào cả. Hắn quỳ mọp trên đất không chút động đậy. Trên thân thể gầy mòn vì mới hồi phục, có mấy phần kiên cường, song cũng không thiếu phần thê lương. Điềm Bất Dịch trầm ngâm nhìn hắn mãi cả nửa buổi mới thở ra một hơi dài rồi nói:
"Con đứng lên đi, theo ta qua bên Thông Thiên Phòng. Chỉ là con có còn mạng trở về hay không thì phải coi tạo hóa con ra sao."
Mây trắng bao phủ, tiên khí cuốn quanh, quả thật là một nơi tiên cảnh yên tĩnh tốt lành, giống như trong giấc mơ của con người vậy. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phòng Ngọc Thanh Điện. các vị thủ tọa của bảy chi phái Thanh Vân Môn đang ở đó. Ánh mắt đều nhìn vào gã thiếu niên đang quỳ dưới địa. Đạo Hiền chân nhân nhìn Trương Tiểu Phàm đang quỳ tại đó, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ con ấy được cứu đem lên núi 5 năm về trước. Bạch Vân thương cậu, thế sự lưu chuyển, tựa như trong chớp mắt bọn chúng đều đã trưởng thành. Trong thâm tâm ông khẽ khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi Trương Tiểu Phàm, quay sang các vị thủ tọa nói:
"Chư vị, đối với chuyện Trương Tiểu Phàm nói lúc nãy, ý kiến các vị thế nào?"
Mọi người trầm ngâm. Lát sau, chợt thanh âm của Thương Tùng đạo nhân vang lên, nói một cách kiên quyết: "Lời nói của gã ấy quyết không tin được." Trương Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất, thân hình run lên, vẫn không ngẩng đầu lên. Đạo Huyền chân nhân nhíu nhíu đôi mày nói:
"Thương Tùng sư đệ, sao lại khẳng định như vậy?"
Thương Tùng đạo nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái rồi nói:
"Huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, trừ phi được ma giáo yêu nhân chỉ điểm,
hắn thế nào có được kiến thức pháp lực đến mức luyện thành pháp bảo như vậy?
Bởi vậy người này nhất định là gian tế của ma giáo, không thể tha tính mạng hắn được."
Thương Tông đạo nhân vốn chấp chưởng việc hình phạt của Thanh Vân Môn, quyền cao chức trọng, lời ăn tiếng nói kiên quyết cương ngạnh. Trương Tiểu Phàm nghe thấy, trên mặt cắt không còn hạt máu, tựa hồ như nghẹt thở. Mọi người không ai nói gì. Điềm Bất Dịch mặt vẫn trầm ngâm, thong thả nói:
"Nếu hắn quả thật lao tâm khổ tứ trà trộn vào Thanh Vân Môn chúng ta như lời ngươi nói,
lẽ nào có thể cố ý thi triển pháp bảo ngay dưới mắt của mọi người?"
Thương Tùng đạo nhân hầm một tiếng nói: "Ma giáo yêu nhân vốn dĩ hành vi khó đoán, tâm tư không lường được, làm ra chút ít sự việc cổ quái cũng không có gì lạ lạ."
Điềm Bất Dịch tức giận nói:
"Người há có thể dựa vào sự ngụy biện ấy cường từ đoạt lý?"
Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói:
"Ta cường từ đoạt lý, xin hỏi Điền sư đệ,
huyết luyện chi pháp ấy người nào trong chính đạo có được?" Điềm Bất Dịch tắc tịch, sắc mặt bừng đỏ. Lúc này ai cũng trông thấy Điềm Bất Dịch đã xuống phía dưới, đứng bên cạnh đồ nhi của ông ta. Trong lúc còn đang lúng túng, chợt một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, nghe ra thì là thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Ngược đại sư:
"Xin hỏi Thương Tùng sư huynh, huynh luôn miệng nói huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, xin hỏi một câu, nó âm tà như thế nào, ác độc như thế nào?"
Thương Tùng đạo nhân há miệng muốn nói, chợt lại bị chặn họng, chỉ nói được:
"Ma giáo yêu thuật, cần gì phải nhiều lời?"
Thủy Nguyệt lạnh lẽo nói: "Như đã nói, Thương Tùng sư huynh không biết chút gì về huyết luyện chi pháp, thế nào lại cho là phép ấy âm tà ác độc, lại đòi truy sát cả thiếu niên ấy?" Thương Tùng đạo nhân nhìn Thủy Nguyệt đại sư, ánh mắt sáng rực, khí thế bức nhân:
"Ta Thủy Nguyệt sư muội, người có ý gì vậy?"
Thủy Nguyệt đại sư lạnh nhạt đáp:
"Chư vị sư huynh, vấn đề ở đây, điểm thứ nhất, ta không biết gì nhiều về huyết luyện chi pháp, tuy có nghe nói tới, nhưng phần nhiều là suy đoán. Nếu vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp sau này quả thật có sự dối trá, chúng ta há không giết nhầm người tốt sao? Điểm thứ hai là gã thiếu niên này chỉ mới 16 tuổi, thân thế la lịch vốn rõ ràng minh bạch, cứ khăng khăng nói hắn là người trong ma giáo, chỉ sợ không hợp lý thôi. Thương Tùng đạo nhân nhíu mắt lại, trong kẻ mắt lộ ra một tia sáng sắc nhọn.
Thế nghiệp đại sư, muội tại sao hôm nay lại khác mọi khi,
cứ nhất mực đinh vực cho gã thiếu niên này?
Quả thật khiến người ta không hiểu nổi.
Trên khuôn mặt tao nhã của Thủy Nguyệt thoáng có ý nổi giận, tức khắc đáp lời:
ta đây chỉ bàn luận công việc, quyết không giống một số người thấy không có được nhân tài như của chi phái khác, ghen ghét, sợ uy hiếp địa vị bản thân, rồi vừa gọi chuyện nhỏ đuổi cùng giết tuyệt, chẳng chút nhân tình.
Nếu luận về miệng lưỡi sắc bén, 6 người đàn ông trong số 7 người ngồi đây, tuyệt không có một ai có thể hơn được Thủy Nguyệt đại sư. Thương Tùng đạo nhân chạm nọc, sắc mặt trắng bệch, lập tức đứng phắt dậy. Đạo Huyền chân nhân liền vội vàng nói chen vào:
được rồi, được rồi, nói thì cứ nói, tại sao lại sinh sự với nhau? Ngồi xuống, ngồi xuống.
Thương Tùng đạo nhân không dám không tuân theo lời nói của chữ môn, chỉ ngậm đắng nuốt cay ngồi về chỗ cũ bên kia Thủy Nguyệt, mặt vẫn như không có chuyện gì, đường đường chính chính ngồi trên ghế của mình. Đạo Huyền chân nhân lắc lắc đầu, chuyển hướng sang những người khác nói:
chư vị, ý các vị thế nào?
Các vị thủ tọa các chi phái trầm ngâm một hồi. Tăng Thúc Thường, thủ tọa của Phong Hồi Phong, nói trước:
chữ môn, để thấy Thủy Nguyệt sư muội nó có lý. Cả thiếu niên này lai lịch trong sạch, sau khi nhập môn lại không hề hạ sơn, chỉ sợ đúng là cơ duyên xảo hợp mà có được bảo vật này. Nói đi nói lại, đó là phúc của thành phần chúng ta.
Đạo Huyền chân nhân vuốt râu khe khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Thiên Vân đạo nhân, thủ tọa của Lách Hội Phong. Thiên Vân ngập ngừng nhìn Thương Tùng nói: việc này để đồng ý với cách làm của Thương Tùng sư huynh. Thương Tùng đạo nhân có được một đồng minh, nhìn sang Thiên Vân đạo nhân gật gật đầu. Sau cùng chỉ còn lại mỗi mình Thương Chính Lương, thủ tọa của Triêu Dương Phong. Ông ta hết nhìn Bảo Niên bất dịch, rồi lại nhìn Thương Tùng đạo nhân và Thiên Vân đạo nhân. Cuối cùng chiêu quang nơi khóe mặt lại kỹ lưỡng nhìn Đạo Huyền chân nhân một cái, trầm ngâm một chút rồi nói:
để thấy Thủy Nguyệt đại sư nói có lý.
Đi bất dịch khuôn mặt giãn ra. Thương Tông đạo nhân hầm một tiếng. Đạo Huyền chân nhân lập tức gật đầu rồi nói:
mọi người đã nói cả rồi, vậy ta không khách khí nữa.
Nói đến đây, ông ta quay ra phía trước, nói với Trương Tiểu Phàm vẫn đang quỳ dưới đất:
Tiểu Phàm, còn đứng dậy đi thôi.
Trên Tiểu Phàm thân hình rúng động, ngẩng đầu lên nhìn khắp các vị sư trưởng, từ từ đứng lên. Đạo Huyền chân nhân nhìn thật lâu vào hai mắt hắn, tựa như muốn hắn nhìn thấy sự trong sạch, sau đó nói với các vị thủ tọa:
chư vị, kỳ thật ta cũng cho rằng Trương Tiểu Phàm không giống với người trong ma giáo. Cây thiết côn này tuy có khí hồn sát thể, nhưng chỉ là ẩn chứa bên trong, tịnh không giống với hung vật của ma giáo mà bọn chúng ta đã thấy trước đây. Sát khí đằng đằng, hồn tướng lộ hết ra ngoài.
Thương Tùng đạo nhân nghe thấy không ổn, không nhận được kêu lên một tiếng: chữ môn xuân, ma giáo yêu nhân hung hiểm ác độc,
hắn giết nhầm, chứ không thể thả được.
Đạo Hiền chân nhân biến sắc, nhìn hắn một cái, quát mắng:
Thương Tùng sư đệ, đệ có biết đệ đang nói cái gì không?
Thương Tùng tự biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói. Đạo Hiền chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng sắc giọng hơi trầm xuống, từ từ nói:
Thương Tùng sư đệ, đệ chấp chưởng việc xử phạt trong môn phái chúng ta đã trên 200 năm, công chính liêm minh, vì huynh thập phần khâm phục. Thế nhưng ta thấy mấy chục năm gần đây, lễ khí ngày càng nặng, sắc khí ngày càng nhiều, khiến vi huynh trong tim vô cùng lo âu. Đệ có biết không?
Thương Tùng đạo nhân khẽ đáp:
Dạ sư huynh.
Đạo Hiền chân nhân oai nghiêm nói:
Thà giết nhầm không tha, đó là hành vi của những kẻ trong ma giáo. Thành Phật môn ta vốn ở chính đạo, luôn quang minh chính đại. Nếu gặp sự việc khó khăn thì thà tha, chứ quyết không giết nhầm. Nếu không, chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo.
Thương Tùng sư đệ, đệ đạo hạnh tuy sâu, nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo pháp.
Thương Tùng đạo nhân một tay dựng lên nói: Đa tạ sư huynh chỉ điểm, Thương Tùng xin nghe. Đạo Hiền chân nhân sắc mặt giãn ra, nói tiếp:
Đệ biết là tốt rồi.
Nói rồi quay sang nhìn mọi người, tất cả mọi người cùng nói:
Xin chữ môn sư huynh làm chủ cho.
Đạo Hiền chân nhân gật gật đầu, nói với Trương Tiểu Phàm:
Con đã nghe hết rồi chứ?
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng đáp:
Dạ, đa tạ, đa tạ chư vị sư thúc sư bá.
Nói rồi quay sang Điền Bất Dịch, trong giọng nói có pha chút nghẹn ngào:
Đa tạ sư phụ.
Điền Bất Dịch xô xô tay, vẫn không nói câu nào. Đạo Huy chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà bên cạnh tay mình lên, quăng cho Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói:
Trên đời này phi người không ai khu dụng được, người lấy lại đi.
Trương Tiểu Phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc lại trỗi dậy, chạy khắp toàn thân, tựa như là tính thông linh, có một nỗi vui sướng vô tả. Hắn cúi rạp xuống hành lễ với Đạo Hiền chân nhân:
Đa tạ chữ môn sư bá.
Đạo Hiền chân nhân mỉm cười vỗ tay ba cái. Từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo Hiền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạ một tiếng, chạy biến đi. Chẳng bao lâu sau dẫn ba người nữa tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ra, tức thì nhận ra đó là Tề Hạo và Tăng Tư Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Tư Thư thừa dịp cha hắn là Tăng Thúc Thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang Trương Tiểu Phàm, làm mặt nhát ma hắn một cái, chạy đằng sau cùng là một nữ lang quả thật xinh đẹp, lạnh lùng, chính là Lục Thuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người này cộng thêm Trương Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn tất bạch hội võ kỳ này. Đến đây là hết chương 31. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 32.